cuộc họp hàng năm tại Dhammagiri, Ấn Độ ngày 8 tháng Giêng năm 1998. Câu hỏi và trả lời cho khóa thiền cho trẻ em. Câu hỏi: Thưa Thầy, hướng dẫn nào cho sự giảng dạy về Sila và nguồn gốc của phương pháp trong khi dạy Anapana ở trường học phương Tây? Ví dụ, giới thiệu Đức Phật mà không để cho hệ thống trường học đó nghĩ rằng đó là một tôn giáo. Thầy Goenka, trước tiên, người đang dạy điều này phải hoàn toàn được thuyết phục rằng đây không phải là một tôn giáo. Đức Phật không phải là một thiền sư về tôn giáo. Ngài không phải là giáo chủ của một tôn giáo. Đức Phật dạy một cách sống. Nếu các con hoàn toàn được thuyết phục về điều này, các con có thể thuyết phục được người khác. Khi các con nói về định luật trọng lực, các con phải nêu tên của ông Newton. Nhưng các con không trở thành thành viên của môn phái Newton. Trước tiên các con phải hiểu các con dạy cái gì, sau đó rất dễ dàng để giảng dạy cho người khác, cho dù đó là trẻ em hay người lớn. Câu hỏi: Thế còn Sila thì thế nào? Trả lời: Các con phải giải thích Sila cho họ. Sila rất quan trọng, không có gì sai trái trong việc này cả. Câu hỏi: Thưa Thầy, thiền sư cho trẻ em có trách nhiệm hướng dẫn những buổi thiền Metta lúc 9 giờ tối cho những người phục vụ cùng một kiểu cách như thiền sư phụ tá hướng dẫn những buổi Metta trong những khóa thiền 10 ngày không? Trả lời: Không, điều này đã bắt đầu như thế nào? Đây không phải là một phần trong khóa thiền cho trẻ em. Thầy đã nhận được thông tin từ nhiều nơi là khi ai đó có nhận bổ nhiệm làm thiền sư cho trẻ em. Cái từ thiền sư trẻ em hay thiền sư phụ tá đã mất đi. Họ nghĩ rằng bây giờ ta là một thiền sư. Ta phải nhận được tất cả sự kính trọng và địa vị mà một thiền sư có được. Ta phải có một chỗ ngồi trên cao để ngồi. Bây giờ ta có thể ban phát metta. Hãy để mọi người ngồi trước mặt ta. Đây là lý do tại sao bây giờ chúng ta đổi cái tên thiền sư phụ tá thành thiền sư cho khóa thiền trẻ em. Trong vài trường hợp, người này có thể chỉ tham dự một hay hai khóa thiền. Đôi lúc thầy bổ nhiệm một người như thế làm thiền sư khóa trẻ em bởi vì người này có khả năng để làm việc với trẻ em. Nhưng một người như thế không biết rõ chi tiết của Vipassana, rồi họ bắt đầu hành xử như họ là một thiền sư vĩ đại và có thể ban phát metta vào buổi tối. Câu hỏi: Đã có những buổi metta trong khóa thiền của trẻ em mà chúng ta đã dạy không? Trả lời: Không, hoàn toàn không có. Không nên làm như thế. Thầy nghĩ rằng các con phải cảnh báo những thiền sư cho khóa trẻ em không hành xử như những thiền sư phụ tá. Các con là những thiền sư cho khóa trẻ em. Các con chỉ nên làm những gì các con được yêu cầu, không gì khác hơn. Câu hỏi: Làm sao có thể khuyến khích trẻ em hành thiền ở nhà khi gia đình không hành thiền? Chúng có thể tham dự những buổi thiền Vipassana chung cho người lớn không? Trả lời: Không nên đưa một đứa trẻ tới một buổi thiền chung của người lớn. Trong một giờ thiền chung, đứa trẻ sẽ chán trong vòng 10 tới 15 phút. Rồi em đó sẽ làm cái gì? Đứa trẻ đó sẽ sinh ra chán ghét việc hành thiền. Không nên, không bao giờ được mang theo trẻ em. Nếu có một buổi thiền chung chỉ dành cho trẻ em thì không sao cả. Buổi đó chỉ khoảng 10 tới 15 phút hay tối đa là 20 phút. Câu hỏi: Chỗ Kodama có được dùng cho thiền sư khóa trẻ em tại trung tâm không? Trả lời: Tại sao một thiền sư lớp trẻ em lại muốn ngồi trên ghế cao, nơi mà thiền sư phụ tá hay một thiền sư ngồi để hướng dẫn khóa thiền? Phải loại trừ sự điên rồ đó đi. Hãy ngồi trên một cái nệm, hay cùng lắm là trên một cái ghế thấp. Chỉ như vậy thôi. Không cho phép các thiền sư khóa thiền trẻ em ngồi trên chỗ đanh ma và bắt đầu chỉ dẫn. Mọi người phải hiểu rằng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi làm nhiệm vụ này để giúp người khác, chứ không phải để gia tăng bản ngã hay là lòng kiêu hãnh. Nếu không, ta không xứng đáng, ngay như để dạy khóa thiền trẻ em. Kết luận: Những khóa thiền cho trẻ em rất là quan trọng, bởi vì đây là thời điểm khi các con có thể hướng dẫn chúng một cách đúng đắn để giúp chúng sống một cuộc đời Dhamma tốt. Một điều mà thiền sư cho khóa thiền trẻ em phải hiểu hết sức rõ ràng. Chúng ta không quan tâm đến việc cải tạo con người từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Dĩ nhiên, chúng ta chống lại bất kỳ hình thức lôi kéo bè phái nào, bởi vì nó có hại cho xã hội. Điều này quá rõ ràng. Chúng ta gieo một hạt giống để giúp hiểu rằng thay vì sống một cuộc sống theo chủ nghĩa bè phái, các con có thể sống một cuộc đời Dhamma hết sức thanh tịnh, sống một cuộc đời đạo đức, một cuộc đời kiểm soát được tâm mình, một cuộc đời thanh lọc tâm, không ai chống đối những điều đó. Bởi vậy, những ai giảng dạy phải hoàn toàn được thuyết phục rằng những gì họ giảng dạy không cải tạo ai sang bất cứ tôn giáo nào. Hành động bất thiện nhất của bất cứ thiền sư Vipassana nào, dù là một thiền sư kỳ cựu hay non trẻ, là cố lôi kéo người khác gia nhập một bè phái cụ thể nào đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đánh mất mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng ta là giúp người khác thoát khỏi chủ nghĩa cục bộ, bè phái, những quan điểm hẹp hòi khiến người ta chống bán nhau, đưa họ thoát ra khỏi những thứ đó và cho họ Dhamma mở rộng, phổ quát chung cho mọi người. Nếu một người đang giảng dạy mà không hiểu rõ điều này, thì người đó không nên giảng dạy. Hãy tham dự thêm những khóa thiền, tới thảo luận với thầy, với thiền sư kỳ cựu để thoát khỏi quan niệm sai lầm này. Các con phải nghĩ rằng, tôi ở đây để giúp mọi người, để họ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, tốt cho họ và cho xã hội. Như vậy thì các con có thể trả lời một cách dễ dàng những câu hỏi từ các bậc cha mẹ và thầy cô giáo của các em. Tuy nhiên, việc đề cập đến Đức Phật là rất quan trọng, bởi vì trong Dhamma, lòng biết ơn là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển. Chúng ta trao tặng hạt giống Dhamma tinh khiết cho các em trai, em gái này, và sau 15 hay 20 năm, thế hệ mới lớn lên sẽ có trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, xứ sở, thế giới và nhân loại. Chúng phải lớn lên và trở thành những con người lý tưởng. Đây là mục đích duy nhất của chúng ta. Nếu người giảng dạy hết sức xác quyết và tin chắc rằng những gì đang được giảng dạy là hoàn toàn tốt cho mọi người, thì sẽ dễ dàng giải thích cho người khác. Nếu ai đó không biết chắc liệu toàn bộ công việc mình làm có phải là để cải tạo người ta sang Phật giáo hay một tôn giáo nào khác, thì tốt hơn người đó không nên làm một thiền sư, không nên nhận lãnh trách nhiệm này. Người dạy yoga asanas hay pranayama không có nghĩa là họ cải đạo người ta sang đạo này hay đạo khác. Họ tập để được khỏe mạnh. Ngày nay, đây là một sự luyện tập tinh thần làm cho tâm được lành mạnh. Điều này phải hết sức rõ ràng đối với mọi người. Hãy chắc rằng càng ngày càng có thêm nhiều khóa thiền trẻ em và càng ngày càng có nhiều trẻ em được nhận hạt giống Dhamma để cho thế hệ kế tiếp trở thành một thế hệ lý tưởng. Điều này sẽ xảy ra. Các con phải cảm thấy rất may mắn là mình có thể tham gia vào sứ mệnh này và phát triển Paramit cho bản thân. Dhamma chắc chắn sẽ được truyền bá dù cho chúng ta có tham gia hay không. Hãy tham gia vào lý tưởng tốt đẹp, tốt cho người khác và tốt cho chính mình. Nguyện cho càng ngày càng có thêm nhiều khóa thiền cho trẻ em. nguyện cho thế hệ kế tiếp lớn lên thành thế hệ lý tưởng khắp toàn thế giới. Bhavatusapa Mangalam, nguyện cho tất cả được hạnh phúc.